Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, sau một thời gian Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng dọc theo đất nước Palestine, cùng với việc loan báo tin mừng Chúa chữa bệnh, Chúa trừ quỷ, Chúa huấn luyện các tông đồ. Khi loan báo tin mừng, khi chữa bệnh, khi trừ quỷ, khi chọn và huấn luyện các tông đồ, Chúa Giêsu dần dần khám phá ra sứ mạng cứu thế của mình. Chúng ta thường quên mất Chúa Giêsu xuống thế nhập thể làm người. Ngài giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ sự tội. Ngài giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ sự tội. Và vì thế cho nên Chúa Giêsu phải tìm tòi khám phá trong chìm sâu của lời cầu nguyện để hiểu, để biết đâu là ý định của Chúa Cha, đâu là kế hoạch của Chúa Cha, đâu là sứ mạng mà mình phải thực hiện. Chúa Giêsu không biết trước đâu, chưa biết trước. Ngài phải cầu nguyện, Ngài phải suy nghĩ, thậm chí là phải tìm hiểu, lần mò, tìm hiểu và thử nghiệm. Để rồi sau một thời gian, Chúa biết chắc chắn sứ mạng mà Ngài phải thực hiện, đó là con đường thập giá. Tôi xin nhắc lại, Chúa Giêsu không biết trước. Chúa Giêsu không biết trước. Ngài là con người giống chúng ta mọi đàng. Ngài không biết trước được điều gì xảy ra. Ngài phải mò mẫm, tìm hiểu, phải chìm sâu trong cầu nguyện để khám phá ra kế hoạch của Chúa Cha. Sau một thời gian thực thi, Chúa Giêsu biết chắc kế hoạch của Chúa Cha, Chúa Giêsu biết chắc sứ mạng cứu độ mà Ngài phải thực hiện, đó là con đường thập giá. Và Ngài quyết định mặc khải công khai. Nhưng trước khi Ngài mặc khải công khai, Ngài muốn xem dân chúng nghĩ gì. Ngài muốn xem dân chúng nghĩ gì. Người ta bảo con người là ai? Người hỏi các môn đệ như vậy. Người ta bảo thầy là ai? Người thì bảo thầy là Elia, người thì bảo là Gioan hay là một ngôn sứ thời xưa đã trỗi dậy. Ý kiến có thể là khác nhau, nhưng tựu chung người ta đánh giá Chúa Giêsu phải là một con người đặc biệt, một con người từ Thiên Chúa mà đến. Còn anh em bảo thầy là ai? Chúa hỏi các môn đệ. Phêrô thay mặt anh em thưa, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Không biết quý ông bà và anh chị em có để ý, liền sau đó Thánh sử Luca nói như thế này: nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Liền khi Phêrô bảo thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa, đó là một lời như là lời tuyên xưng đức tin, thì tác giả tin mừng Thánh sử Luca nói với chúng ta rằng người nghiêm giọng truyền cho các ông không được nói điều đó với ai. Tại sao? Tại sao? Là bởi vì Chúa Giêsu khám phá ra sứ mạng của Ngài phải thực hiện, đó là con đường thập giá. Trong khi tất cả người Do Thái, kể cả các tông đồ, thì đều hy vọng về một đấng cứu thế oai hùng, một đấng cứu thế vinh quang, một đấng cứu thế thống trị. Như vậy rõ ràng là ý tưởng hoàn toàn trái ngược nhau. Và vì thế cho nên Chúa Giêsu bảo nghiêm cấm các ông không được nói. Và cùng lúc ấy thì Ngài bắt đầu mặc khải cho các ông biết Ngài là như thế nào. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, mà ngày thứ ba thì trỗi dậy. Đấy, Đấng Kitô của Thiên Chúa là như thế đó. Là như thế đó. Chắc chắn đây là một mặc khải được coi là kinh hoàng đối với các tông đồ và dân chúng. Họ không muốn nghe điều này, họ không muốn hiểu điều này, và họ cũng không sẵn sàng chấp nhận điều này. Người Do Thái không muốn điều đó, bởi vì người Do Thái đang chờ đợi một Đấng Cứu Thế vinh quang, một Đấng Cứu Thế oai hùng, một Đấng Cứu Thế thống trị các dân nước xung quanh, và cuối cùng là thống trị cả thế giới. Con đường của Chúa Giêsu đi là con đường mà người Do Thái không muốn, họ không hiểu và cũng không muốn chấp nhận. Nhưng đó lại là kế hoạch của Thiên Chúa, đó lại là con đường cứu độ của Thiên Chúa. Và không những Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng ấy, không những Chúa Giêsu đi con đường ấy, nhưng mà những ai muốn làm môn đệ của Ngài thì cũng phải đi con đường ấy. Vì thế Chúa nói tiếp: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Những ai thuộc Kinh Thánh, những ai nằm trong truyền thống Kinh Thánh thì hiểu rằng điều mà Đức Giêsu loan báo không phải là một điều gì mới hoàn toàn, không phải là một cái điều gì đó không chẳng không dễ từ trời tự nhiên rơi xuống, nhưng thật ra nó đã được Thiên Chúa chuẩn bị. Và đó là điều mà sách ngôn sứ Zacharia đã nói trong bài đọc thứ nhất một cách rất là tiềm ẩn. Bài sách viết: chúng sẽ ngước nhìn lên ta, chúng sẽ khóc than đấng chúng đã đâm thâu như người ta khóc than đứa con một, chúng sẽ thương tiếc như người ta tiếc thương đứa con đầu lòng. Bài sách Zacharia đã mô tả về một vị, về một con người quý hóa mà dường như là đồng hóa với Thiên Chúa. Người ta khóc thương vì những đau khổ mà Ngài chịu. Như thế, những gì mà Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài không phải là một cái gì đó không chẳng không dễ, nhưng thật ra đã được loan báo, đã được chuẩn bị ngay ở trong Cựu Ước, được ngôn sứ Zacharia viết về một con người mà chịu đau khổ. Con đường cứu thế của Chúa Giêsu là như thế, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là như thế đó. Và những gì đã xảy ra thì chúng ta đã biết, Đức Giêsu đã đi con đường thập giá, Ngài đã đón nhận cái chết trên thập giá, nhưng mà ngày thứ ba Ngài đã trỗi dậy trong vinh quang. Con đường cứu thế của Chúa là để đạt đến đích điểm, đó là sự sống lại, phục sinh vinh quang, để nhờ đó mà tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu không phân biệt màu da tiếng nói, không phân biệt sắc tộc, thì đều trở thành anh em trong Chúa Giêsu để làm nên một thân thể chung, đó là hội thánh trong Chúa Giêsu. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Chúa Giêsu đã dùng con đường khổ giá để cứu chuộc chúng ta. Đó là con đường duy nhất cứu chúng ta khỏi tội. Đó là cách thức duy nhất làm cho chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Và đó là cách thức duy nhất để trao ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chúng ta đón nhận ơn cứu độ Chúa Giêsu ban cho, nhưng đồng thời chúng ta cũng sống sứ điệp cũng như ơn gọi của mình. Đó là chúng ta cũng cần phải biết sống từ bỏ. Chúng ta cần phải biết sống từ bỏ vì Chúa. Chỉ có cái triết lý từ bỏ vì Chúa thì chúng ta mới cứu được mạng sống của mình, như lời Chúa Giêsu dạy. Amen.